Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ẩn tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi, từ Giê-xu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi, từ Giê-xu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi, cho cuộc sống ra ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một hôm sự thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Với bộ quần áo xốc xếch và gương mặt bẩn thỉu, sự thật tâm sự. Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát. Đã ba ngày nay, tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến, thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối. Nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu. Với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp. Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung, mặc sướng. Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng của mình. Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền. Hắn nài nỉ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn. Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi. Chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi? Người nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cãi cọ, sự dối trá mới rút tiền ra trả, rồi nói lớn. Thôi được, tôi trả thêm cho anh một lần nữa đây. Mang lại tiền thối cho tôi gấp. Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền, nhưng chẳng ai chịu tin. Anh ta chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than. Hỡi sự thật đáng thương, ngươi còn đó hay đã chết rồi? Nghe thế, sự thật nhìn người hầu bàn và cố gắng thét lên. Ta vẫn còn sống đây, nhưng ba ngày nay ta đã không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình. Lưỡi ta đã bị cột lại rồi. Sự thật cố gắng nói thật lớn, nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với sự thật. Ngươi phục tài của ta chưa? Nhưng sự thật trả lời. Ta thà chết đói, còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Từ đó, hai người vĩnh viễn chia tay nhau. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa bao giờ mà trong xã hội Việt Nam, vấn đề lương tâm, sự trung thực được các nhà đạo đức, các nhà giáo dục quan tâm và đồng loạt lên tiếng như hiện nay. Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam tuy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc khi cho rằng, trong xã hội hiện nay, đôi khi nhu cầu sinh sống và phát triển đã kéo theo những hệ lụy làm cho lương tâm con người bị sai lệch hoặc bị mất phương hướng. Cố thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh đã thốt lên đầy trăn trở và thao thức khi nói về nền giáo dục tại Việt Nam như sau. Một nền giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác không đủ nhấn mạnh đến đạo đức của con người, mà tính trung thực là cái trục. Và giáo sư Hoàng Tụy, một nhà giáo đầy tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nước nhà, thì chua chát nhận định rằng sự dối trá đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục, trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối, ngành giáo dục không thể là ngành giả dối. Rõ ràng, chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự giả dối đã trở thành thói quen, được xã hội mặc nhiên chấp nhận vì mọi người phải tự nói dối nhau để sống. Chúng ta sống trên những thành tích dối, những báo cáo không trung thực, những sự làm giàu bất chính, những sản phẩm, hàng hóa không đúng với lời giới thiệu về chất lượng của nó, và ngay cả con người thì những danh vị cũng không phản ánh đúng thực chất năng lực của người đang sở hữu nó. Nghĩa là, sự giả dối đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Người ta sống chung một cách hòa bình với sự giả dối, bởi lẽ điều đó mang lại cho họ nhiều lợi ích trước mắt như danh vọng, chức vụ, tiền tài và có khi là sự an toàn trong cuộc sống nữa. Và dĩ nhiên, khi sự giả dối lên ngôi, mọi giá trị sống bị đảo lộn, thì lòng trung thực, sự thực đã trở thành điều xa xỉ và dường như không còn được tôn vinh, không có chỗ đứng trong cuộc sống của con người, giống như nhân vật sự thật trong câu chuyện đã bị đói khát, rách rưới, trong khi nhân vật giả dối có thể sống no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, như câu trả lời đầy khẳng khái của sự thật rằng, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Cũng vậy, chúng ta cũng phải lội ngược dòng, phải biết nói không với sự dối trá để giữ lương tâm ngay thẳng trong một xã hội đã có quá nhiều sự giả dối, cho dù phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, thư của các giám mục Việt Nam đã nhắc nhở, một trong những điều cấp thiết người Công giáo phải nêu gương là tìm hiểu giá trị của lương tâm và thực hành theo tiếng nói lương tâm của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rèn luyện cho mình một lương tâm ngay chính trước những ảnh hưởng của những đổi thay trong xã hội chúng con đang sống. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng phẩm giá của mình là quà tặng của Thiên Chúa để chúng con sống đúng với giá trị thiêng liêng của hai chữ con người. Mà một trong những giá trị đó chính là lòng trung thực và biết tôn trọng sự thật. Vì Chúa cũng đã nói rằng, sự thật sẽ giải phóng các con. Amen.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ẩn tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, trả đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên, đào điên bao kiếp sống, mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giê-xu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giê-xu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì dù đang sống giữa mọi người chúng ta, đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.